được đại chúng xã hội tín nhiệm và tùy thuận. Đương nhiên, sự nghiệp của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp của bạn chắc chắn sẽ thành công. Đây là chúng ta, người hiện nay gọi là nhân duyên tốt. Bạn có thể được rất nhiều người đến giúp đỡ bạn thành tựu sự nghiệp của bạn. Được rất nhiều thiện hữu đến giúp đỡ, đây là duyên. Nhân đích thực là do lìa lưỡng thiệt, là do không vọng ngữ. Cho nên từ chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy công đức thù thắng của không vọng ngữ đúng quả thật là không thể nghĩ bàn. Từ trên đạo lý nhân quả mà nói, chúng ta không phá hoại người khác. Cho nên bản thân, bất kể kinh doanh, sự nghiệp gì, cũng sẽ không bị người khác đến phá hoại. Đây là quả báo. Nếu như bản thân chúng ta ở ngay trong đời này, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, chúng ta ở trên sự nghiệp vẫn bị người khác đố kỵ, phá hoại, nói lời thô ác. Cái sự việc này không phải không có, là có. Đó là nguyên nhân gì vậy? Trong đời quá khứ làm điều bất thiện, nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Hoàn toàn không phải những việc tôi tu trong đời này không có cảm ứng. Cái nghi ngờ này của bạn là sai rồi. Nhà Phật thường nói nhân quả thông ba đời. Chúng ta trong đời này tạo tác, tất cả quả báo mà ta thọ nhận là do nghiệp nhân đời trước gieo. Đời trước tu bất thiện, tuy đời này tu rất là thiện, vẫn không thể tránh khỏi ác báo. Nhưng trong tâm chúng ta hiểu rõ, đời sau loại ác duyên, ác báo này sẽ không còn nữa. Cho nên ở trong đời này, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, nhất định phải tùy thuận Phật Đà. Nhất định phải có tín tâm dứt khoát không nghi ngờ. Trước kia chưa gặp được Phật Pháp đã tạo việc sai trái quá nhiều rồi. Đây là điều chắc chắn. Nếu như chúng ta tích cực tu thiện, đoạn ác tu thiện, thật sự làm nghiêm túc giống như cư sĩ Liễu Phàm kia, nỗ lực giống như vậy, thì quả báo bất thiện ở trong đời quá khứ cũng có thể cải thiện. Đây chính là nhà Phật gọi là dũng mãnh tinh tấn. Nếu như không phải dũng mãnh tinh tấn, thì cái định nghiệp này rất khó chuyển, không dễ gì chuyển đổi được. Những điều chúng ta tu tích trong đời này, đời sau sẽ được báo. Cho nên không thể không dũng mãnh tinh tấn. Dũng mãnh tinh tấn, chúng ta trong đời này có được là hoa báo. Quả báo so với hoa báo nhận được trong đời này là thù thắng hơn. Tứ đắc bất hoại pháp hành, sở tu kiên cố cố. Pháp hành là nói chúng ta tu hành, đây chính là nói học Phật. Bạn học Phật cũng sẽ không bị người khác phá hoại. Sự việc này chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Có một số người ở trong Phật Pháp tu rất tốt, cũng đã học rất nhiều năm, gặp được một vị tri thức khuyên bảo họ, còn có pháp môn khác thù thắng hơn so với cái này của bạn, vừa khuyên vậy tâm họ liền dao động rồi, dứt bỏ ngay để đi học với người khác. Đây chính là phá hoại pháp hành của họ. Đây là bạn ác. Trong cái xã hội này hiện nay rất nhiều. Đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, cái thời kỳ mạt pháp này chính là nói thời đại này của chúng ta hiện nay, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Có không ít đồng tu đến nói với tôi, họ nói các đạo hữu đồng tham của họ trước đây đều niệm Kinh Vô Lượng Thọ, đều niệm A Di Đà Phật, đã tu rất nhiều năm, tu rất khá, bây giờ đi với người khác rồi, không tin Kinh Vô Lượng Thọ nữa, cũng không niệm A Di Đà Phật nữa. Đến nói với tôi, họ buồn rầu không tả nổi. Tôi bảo không nên buồn rầu, là nhân duyên của mỗi người. Phải hiểu cái đạo lý này, mỗi người có nghiệp nhân, nghiệp duyên của riêng họ. Phật cũng không làm gì được, thì chúng ta có năng lực gì? Chúng ta khuyên bảo họ là làm tròn trách nhiệm của một người bạn. Họ có tin hay không là việc của họ, chúng ta không thể can thiệp. Can thiệp là làm nhiễu loạn đạo tâm của mình rồi. Tuy người này đi với người khác rồi, đã từ bỏ pháp môn tịnh độ, cũng có thể qua mấy năm sau họ lại quay lại. Rất khó nói. Bản thân chúng ta tu rất tốt, đây là tấm gương. Qua mấy năm thử so sánh lại, họ cảm thấy bạn tu rất tốt, tôi không bằng anh, thì rất có thể họ sẽ quay trở lại. Đến lúc này, dùng lời lẽ khuyên họ là hiệu quả không gì sánh bằng. Nhất định phải dùng sự hành trì chân chánh, thời gian dài cảm hóa, vậy mới có thể có tác dụng. Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta thử nghĩ, đương nhiên cái nhân và duyên này đều là lưỡng thiệt, xúi dục. Người xúi dục có hai loại. Một loại là hữu ý, hữu ý phá hoại họ. Một loại là vô ý. Người vô ý cũng rất nhiều. Chính bản thân họ không biết họ đã tu tà pháp. Họ đã khuyên những bạn bè của họ đều tin theo tà pháp giống như họ, xem tà pháp là chánh pháp, xem chánh pháp là tà pháp. Đặc biệt là chúng ta ngày nay đề xướng bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, cho đến nay những lời phản đối rất nhiều. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam có được bản kinh này. Năm xưa khi khai giảng tại Đại Trung, dường như là năm 1950, năm dân quốc thứ 39 là năm 1950. Vào lúc đó đã có người phê bình nhưng mà người vào thời đại đó tâm địa vẫn còn rất thuần hậu. Phê bình vẫn không phải thẳng thắn. Đây là đức hạnh của người ta, nói rất hàm xúc. Người hiện nay không còn cái loại ẩn ý hàm xúc này, mất hết rồi. chỉ trích gay gắt. Người bị cái ảnh hưởng này có. Cho nên đồng tu đến hỏi tôi, vì làm thế nào? Tôi nói tùy họ vậy. Nhân duyên của mỗi người, đây là gì vậy? Bản thân nhận thức không rõ ràng, đạo tâm không kiên cố, mới bị lưỡng thiệt, ly gián, làm dao động pháp hành. Cho nên Phật pháp ở trong kinh điển Phật thường hay chỉ dạy chúng ta phải hiểu sâu nghĩa thú. Bạn đối với nghĩa lý của kinh giáo hiểu cho thật sâu, thật rộng thì tín tâm của bạn mới kiên định. Tâm nguyện kiên cố, thủy chung không dao động. Bản hội tập này, ngay như cư sĩ Hạ Liên Cư trước khi giảng sanh đã nói, bản hội tập này sẽ truyền đi khắp thế giới. Người sáng mắt ở trên thế giới rất nhiều, người có trí tuệ cũng không ít. Chính loại sách bày ra trước mắt, họ tự mình có thể lựa chọn. Chính bản sách đều hay. Bất kể dùng bản nào, chỉ cần thực sự chân thành tu hành, đều có thể giảng sanh tịnh độ, đều có thể thấy